trong cái mà phân tích của cái phái này ấy, nói chung là của Phật giáo Tây Tạng ấy, thì họ muốn nói trước là mọi sự vật nó đều do nhân duyên, và khi mà nói nhân duyên như vậy thì mình đừng có quên mất cái con người của mình, mình là một nhân duyên trong đó, đặc biệt là cái tâm thức của mình. Ví dụ bây giờ tôi nói cái bảng đó thì ngay như là bây giờ người thường lẫn cho đến các nhà khoa học đi chăng nữa thì vẫn luôn luôn đặt con người mình ra ngoài và đặt cả tất cả những cái nhận thức của mình ra ngoài. Thì mình cho cái bảng có nghĩa là mình nghĩ cái bảng nó có nơi nó rồi, và nó không cần gì đến cái nhận thức của mình trong đó hết. Nhưng mà khi mà mình học theo cái tính không này đây, phân tích như vậy thì mình đừng quên là luôn luôn phải có cái nhận thức của mình trong đó. Nếu không có cái nhận thức của mình bằng đó thì là nó thiếu mất cái nhân duyên quan trọng vô cùng, và nó không thành tựu được cái hiện hữu của nó. Thành ra nếu mà một cái gì mà nó tự có nơi nó rồi đó, thì nó không cần gì phải dựa vào một cái nhận thức nữa. Nếu chúng ta là một cái chúng sinh bình thường, một con người bình thường không, thì mọi sự vật nó hiện ra đối với chúng ta như là thật có. Nếu tất cả mọi vật nó mà dường như là độc lập với lại tâm thức của mình, mà nó độc lập với tất cả các pháp khác, thì cái vũ trụ này á, nó sẽ cho mình thấy nó như là một, nó gồm tất cả những sự vật rời rạc, và mỗi sự vật đó, nó có riêng một cái hiện hữu của riêng nó. Và cái nào cũng có vẻ như là tự nó có hết, như là ngôi sao, hành tinh, núi rừng, con người, vân vân. Và nó chỉ chờ đợi đến một cái hữu tình, tức là một con người có nhận thức mà nó, một cái chúng sinh có nhận thức mà nó nhận ra nó, kinh nghiệm với nó. Tức là nó có sẵn đó rồi, nó có đó rồi, và giờ nó chỉ chờ mình đến nhận thức thôi. Chứ nó không cần gì mình phải tham gia vào nó hay các cái yếu tố khác của các pháp tham gia vào nó. Thì thông thường thì chúng ta không có thấy là mình có một cái liên hệ gì, tức là mình có góp phần gì mà có cái, cho cái sự hiện hữu của các hiện tượng hết. Cái này là đúng, ai cũng nhận thêm lại hết. Các bạn có từng có cái đụng gì đến tôi, thì đó là cái nhận xét thông thường, người thông thường. Thành ra mỗi sự vật như vậy nó đều có một cái hiện hữu hoàn toàn độc lập đối với chúng ta và mọi cái pháp khác. Thì bây giờ câu nói của ngài Quán Tự Tại Bồ Tát là sắc tức là không. Thì ý ngài muốn nói là mặc dầu tất cả các sự vật đó, tất cả những sự vật mà nó thuộc về cái sắc pháp nhiếp, tức là nó thuộc về hình tướng, màu sắc, vật chất, nói chung là vật chất theo lối dễ hiểu của sắc uẩn nhiếp, thì nó luôn nó hiện hữu ra một cách thật có theo cái lối như vậy. Nhưng mà trên thực tế, đúng sự thật đó, thì nó hoàn toàn thiếu một cái hiện hữu thật sự, tức là thiếu một cái sự thật có, cái tự có. Cái lối mà những cái các cái pháp đó, nó thật sự hiện hữu đó, nhận xét sơ lược, không có cứu xét kỹ càng, thì ông ta nói là cái vấn đề rằng là một cái pháp, tức là một sự vật đó, nó có thật sự có hay không, nó vô cùng quan trọng. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả những cái sự đau khổ của chúng ta á, thì đều gốc gác á, đều là do mình bám vào cái ý nghĩa thật sự có này của chúng, của tất cả các pháp. Thế nên mình cần phải nhận thức ra rằng là các pháp á, nó thiếu hẳn một cái thật có như vậy, một cái tự tính thật có như thế, để thì rồi mình sẽ đạt được cái giải thoát ra khỏi đau khổ, và cũng như đạt được niết bàn, cũng như đạt được giác ngộ nữa. Thì bây giờ mà trước khi mà mình đến được cái con đường kiến đạo á, thì mình cần phải dựa vào luận lý để mà lý luận những cái suy luận của mình để mà nhận thức đạt tính không. Thì khi mà mình khảo sát thật kỹ thì mình sẽ thấy là mình không thể tìm ra được, mình không tìm ra được các pháp thật có như là nó có vẻ, nó có vẻ có như vậy. Tức là cái bề mặt nó có vẻ như là thật có, nhưng mà mình khi tìm thật kỹ mình tìm không ra. Mình không thể nào mình tìm ra được bằng cái một cái trí huệ thật chính xác một cái gì đó để mà mình chỉ vào đó mình nói là đây là sắc khuẩn. Mà nếu như là mình không có hài lòng với lại một cái tên mà là sắc khuẩn thôi, là mình cố gắng để tìm ra một cái sắc khuẩn thật sự có thật, thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào tìm ra chúng. Thì cái sự kiện là nếu mà các khuẩn mà mình không thể tìm ra nó được bằng một cái khảo sát với một cái trí huệ, bằng một cái luận lý chính xác, thì điều đó chứng tỏ là các khuẩn này nó không thật có. Thế bây giờ mình thử lấy thân của mình ra làm thí dụ, làm thí dụ để cho cái sắc khuẩn và để xem là cái lý luận nó được áp dụng vào trong khi tìm cái sắc khuẩn này như thế nào. Thì nếu chúng ta là người thông thường thì đầu tiên hết và hiện ngay bây giờ này thì mình sẽ thấy là thân của mình là thật có. Thân của mình nó hầu như là một cái thật thể độc lập, thật thể duy nhất độc lập với toàn thể vũ trụ, và hầu như là nó không có dựa vào bất cứ một cái nhận thức nào để mà thành lập cái hiện hữu của nó. Nó đối với chúng ta nó có vẻ như là rất rắn chắc, nó là một cái riêng biệt, là hiện hữu dưới do chính nó, do chính cái năng lực của nó. Thì chúng ta luôn luôn nhìn thấy thân mình như vậy và chúng ta mến chuộng nó, bảo vệ nó và chống nó, chống bảo vệ của nó, chống lại tất cả những cái lạnh đói khát này, mọi thứ gì khác bên ngoài. Thì giờ nếu mà thực sự thân mình thật sự nó thật có như là nó có vẻ thật có như vậy á, thì chắc chắn là mình sẽ phải tìm ra nó khi mà mình suy xét một cách thấu đáo. Và bởi vì á, nó tự có, nó có cái năng lực để cho nó có, chứ nó không cần đến cái gì khác hết, nó tự có bằng chính lực của nó, độc lập với tất cả mọi cái pháp khác. Thì chúng ta sẽ có thể, nếu mà nó thật sự như vậy, thì mình sẽ loại bỏ đi kể cả về mặt tinh thần lẫn thể chất á, loại bỏ đi tất cả những cái sự vật nào, những cái pháp nào mà nó không phải là thân mình. Và thân của mình á, nó phải vẫn còn có, thì lúc bây giờ nó mới thật sự là thật có bằng chính cái lực của nó. Còn nếu ngược lại á, mà nếu mà mình loại, mình lấy đi hết tất cả những cái gì mà không phải là nó á, mà thuộc về tinh thần như vật chất mà nó không còn có nữa, thì như vậy chứng tỏ là nó không thật có. Và nếu nó thật có nữa thì chúng ta sẽ có thể chỉ ra nó mà không cần phải chỉ vào bất cứ một cái pháp nào khác không phải là nó. Thế bây giờ lấy cái thân mình cho thân mình thật có. Thế bây giờ mình có thể chỉ ra cái thân đó mà không cần dựa vào một pháp nào khác được không? Chỉ thấy được không? Thì bây giờ nếu mà mình muốn chỉ vào cái thân mình á, thì mình sẽ chỉ vào cái gì đây? Mình có thể chỉ vào cái trung tâm của cái thân mình, tức là xung quanh cái ngực của mình này. Hoặc là mình có thể chỉ vào đầu của mình, cánh tay mình, chân mình, cả các thành phần của thân thể mình. Nếu khi mà mình chỉ vào lực của mình đó, mà có nghĩa là mình chỉ có thân mình, tức là bây giờ quý vị thử tìm, mình thử tìm lấy cái thân mình, nhưng mà đây thân tôi đây, mình chỉ cái chính lực nó thân tôi đây, thì nếu cái mình chỉ bật chính lực này mà là đúng là mình chỉ, tức là mình chỉ ra cái thân mình rồi á, thì lúc đó có nghĩa là chính lực của mình nó là thân của mình. Mà nếu như thế á, thì ngược lại, cái đầu này cũng là cái thân của mình, cánh tay cũng là cái thân của mình, và chân cũng là cái thân của mình. Nhưng rõ ràng rằng là các cái thành phần, các cái đó đó, nó chỉ là những thành phần của thân mình. Và như vậy có phải là cái nào cũng là thân mình hết hay không? Nếu đúng như vậy á, thì mình sẽ thấy ngay là mình có nhiều cái thân lắm, bởi vì nó có nhiều thành phần của thân. Thì cái kết luận nó là như vậy. Ví dụ bây giờ một người mà là thân đâu đâu, thân đây, chỉ vào đầu, thân đây, chỉ vào tay, thân đây, chỉ vào chân. Mà nếu cái nào nó cũng là thân hết á, thì thay ra mình có nhiều thân. Chứ không phải mình có một thân nữa. Mà thân rõ ràng nó chỉ là một thôi. Và mình thấy thân nó thật có. Nhưng mà khi mà mình chỉ thân, mình tìm, mình chỉ nó, thì mình chỉ thấy là có những thành phần. Mà nếu cho những thành phần đó là đều là thân hết, thì thấy ra mình có nhiều thân. Điều này hoàn toàn là phi lý. Còn nếu, bởi vì chúng ta chỉ có một cái thân thôi, mà nếu mà tất cả các thành phần của thân mình á, nó là chính cái thân mình, thì mình sẽ thấy là những cái thành phần của thân mình á, nó chỉ là một vật mà thôi. Điều này lại càng phi lý, bởi vì tay khác với chân, đầu khác với mình, nó không phải là một vật. Thành ra như vậy mình cứ từ từ á, mà mình nhận xét đi, từ từ nhận xét đi. Nhưng mà đặc biệt á, là khi mà mình học cái lý này á, thì mình đừng có để cái tâm mình nó lộn xộn gì với cái chữ không hết á, nhưng mà mình cứ theo cái lý đó. Tại vì phải nói là trong cái hiện tại mình chưa có thấy được tính không, tức là mình chưa theo như đây là mình chưa vào kiến đạo, thành ra mình chỉ dùng lý trí, mà dĩ nhiên là dùng cái trí suy luận của mình á, thì căn bản của trí suy luận của mình thì bao giờ nó cũng vẫn thấy là thật có. Thành ra dù mình có nhận thức ra cái không nó đến mức độ nào đi chăng nữa, thì nó ngầm nó vẫn có một cái thấy thật có, nó nằm ở dưới. Nếu mình không khéo á, mà mình để cái tính không nó khởi lên á, thì tính không nó đâm nó mâu thuẫn với lại cái thấy thật, là nó sẽ làm cho mình rối. Thành ra hiện giờ cái vấn đề của mình á, nó là nói theo như trong tiểu thừa, tức là mình đang ở giai đoạn gọi là ái tín, mà mình nên học theo cái ái tín. Thì cái ái tín có nghĩa là gì vậy? Cái ái tín ở đây có nghĩa là một cái mình thích thú, nhưng mà thích thú bằng lòng tin. Mình nó có thể dùng cái chữ ái, và trong đạo Phật dùng cái chữ ái. Ái bởi vì nó là cái gì cột vào. Nhưng mà ở đây mình cột vào, tức là mình ái, nhưng mà cột vào lòng cái lòng tin. Thì các Phật Pháp đó, đối với Phật Pháp, đối với chân lý nói chung ấy, thì dĩ nhiên là mình có lòng tin. Cái lòng tin đó, nó chính là cái ái của mình đối với chân lý. Thì nó gọi là ái tín. Thì mình lấy cái ái tín đó là mình đi xây dựng cái chân lý, đi tìm tòi cái chân lý. Và cái ngược lại với cái ái tín nó dĩ nhiên là cái nghi. Nghi nó ngược lại cái tín. Thành ra mình coi chừng cái nghi của mình trong những cái giai đoạn đầu tiên hết mà mình bắt đầu dùng cái suy luận của mình để tìm hiểu chân lý á. Thì mình coi chừng, mình nên dùng cái ái tín hơn. Thành ra cái tín trong đạo Phật nó nghĩa là tin rồi để đó, hay là tin rồi là mình cứ vâng lời theo một cái quy luật nào đó. Nhưng mà cái tin ở đây tức là cái tin để mà tìm hiểu ra, bởi vì nếu thiếu cái tin đó mình không có hiểu được. Thành ra thông thường người ta hay nói là tôi hiểu trước cái tin sau, cái chuyện đó mình nói cái gì với khoa học nó đúng, nhưng nói với lại chân lý nó không thể đúng được. Bởi vì á, làm sao mình hiểu được chân lý, mình phải qua rất nhiều giai đoạn, quá nhiều giai đoạn, mà để qua những giai đoạn đó mình phải có cái lòng tin và chân lý mình mới qua được. Thành ra nếu mình không lập trước cái lòng tin và chân lý á, thì mình sẽ, nhưng nói với lại chân lý nó không thể đúng được. Bởi vì á, làm sao mình hiểu được chân lý, mình phải qua rất nhiều giai đoạn, quá nhiều giai đoạn, mà để qua những giai đoạn đó mình phải có cái lòng tin và chân lý mình mới qua được. Thành ra nếu mình không lập trước cái lòng tin và chân lý á, thì mình sẽ không thể nào đạt được chân lý hết. Thành ra cái chân lý của trong đạo Phật đó, đặt căn bản là lòng tin, nhưng mà nói cho mình biết rằng là mình đừng có sợ tin như thế là mình bị mù quáng. Tin nó là cái năng lực để cho mình tìm hiểu, chứ không phải tin là một cái chặn đứng cái sự tìm hiểu của mình. Bởi vì mình sẽ biến nhát, mình sẽ lười mỏi, mình sẽ mệt mỏi, mình không tìm hiểu nữa, bởi vì chân lý nó cao siêu quá, nó thâm sâu, nó bao trùm quá, mình sẽ không có được cái năng lực tìm kiếm nữa nếu mình không có lòng tin. Bởi vì vậy mình phải xây dựng cái lòng tin trước. Cái tin đó là một cái ái tín, thì cái tin đó nó mạnh chừng nào thì mình sẽ cố gắng theo đuổi, và lúc đó mình sẽ thấy là mình có thể đi theo đúng cái con đường này được. Còn nếu mà mình không có cái ái tín thì mình không có đi được. Thành ra nó có một sự phân biệt giữa các học giả với lại các vị thầy mà cũng học. Thì các vị thầy là có lòng tin rồi học Phật pháp, còn các học giả là không có lòng tin mà học Phật pháp. Các học giả học bằng cái ý thức, cái nhận thức khoa học, tức là nhận thức khách quan, nghĩa là nhận định mọi sự việc khách quan. Các học giả nghĩ là nếu mà theo một ông thầy học thì ông thầy đó không được khách quan, vì ông đã tin vào cái đó rồi, ông chấp nhận cái đó lý tưởng của ông rồi, ông đâu khách quan nữa. Nhưng mà cái vấn đề trong đạo Phật á, thì cho mình thấy là không có lòng tin á, không nhìn thấy chân lý. Thành ra cái khách quan á, cái khách quan của một vị học giả, thực ra đối với đạo Phật nó không thể nhận ra chân lý được, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, cái khách quan nó sẽ trở thành một cái cứng ngắc. Bởi vì chân lý á, chân lý không phải là một sự vật khách quan. Nếu chân lý nó chỉ là một cái gì khách quan thôi á, thì nó không phải là chân lý. Bởi vì mình thấy rõ ràng là nó còn nhiều cái lắm, mà đặc biệt cái quan trọng nhất, cái đó là cái chủ quan tính. Mỗi một con người của mình, cái tôi của mình, mỗi con người như vậy, nó là một cái chủ quan tính. Mà chủ quan đó nó mới cần thiết chân lý. Còn bây giờ một cái khúc cây hay là một cái thân chết, thân người chết rồi, nó không cần chân lý làm chi hết. Cái chân lý nó cần có, nó cần cho cái chủ quan. Thành ra phải chính cái chủ quan đó nó thể nhận và nó thâm nhập, nó đem cái chân lý vào trong nó. Thành ra chính vì vậy mà một cái chân lý, thứ nhất là cái lý thuyết, là một cái ý nghĩa của chân lý nó phải bao trùm hết cả cái khách quan và cái chủ quan nữa. Những người mà chỉ nhìn chân lý theo lối khách quan thôi á, thì họ thiếu mất cái mặt chủ quan. Chân lý là gì ở trong cái thế giới chủ quan đó? Chân lý là gì? Họ không thể thấy được. Họ chỉ muốn diệt hết tất cả những cái tình cảm gì đi để họ thấy cái chân lý một cách khách quan thôi. Những người mà chỉ chủ quan thôi, tức là những cái người mà thế gian thôi á, thì không thể thấy được cái chân lý trên phương diện trong cái thế giới khách quan, mà chỉ thấy cái chân lý ở trong cái chủ quan tính của mình. Thành ra nó cũng đều thiếu sót hết. Thì cái phương diện của đạo Phật đó, tức là mình phải thực hiện thấy cái chân lý đó cả hai mặt. Và dĩ nhiên là cái mặt mà cuối cùng mà thấy nó quan trọng nhất đó, nó vẫn là cái mặt chủ quan. Tại vì nó mới là cái đòi hỏi chân lý, nó mới đặt ra ý nghĩa chân lý, nó mới tìm hỏi chân lý, nó mới đòi hỏi cái chân lý đó. Mà cái chủ quan, một cái chân lý sở dĩ tại sao mình phải khách quan, đây là mình nói, mình có thể nói chuyện với các nhà học giả như vậy. Mình khách quan là để mình đừng có cố chấp, để mình tránh cái cố chấp. Nhưng mà trái lại á, thì những cái nhà mà họ đặt là cái sự tìm kiếm ở trên một cái nhận thức khách quan của khoa học ấy, thì họ lại rất cố chấp, bởi vì họ nghĩ là họ khách quan là họ đúng. Thế một khi mà họ phán ra một cái gì họ nói chắc chắn là đúng, thế cho nên mình cứ coi mấy ông học giả, bây giờ mấy ông học giả về đạo Phật thôi, cãi nhau dễ sợ lắm. Ông nào cũng nói ông đúng hết á, bởi vì ông nào cũng nói là ông khách quan, nó không ông nào chỉ ông nào hết. Thì ra mình thấy ngay là như vậy á, thì mấy ông không hiểu cái ý nghĩa khách quan, và mấy ông cũng không hiểu cái ý nghĩa chân lý nó để làm gì. Chân lý nó không phải là một cái chân lý khách quan, và rồi cái tác dụng của nó chỉ khách quan, tức là khi a tôi tìm ra chân lý rồi, chân lý nó hoàn toàn khách quan, nó chẳng có liên hệ gì đến tôi hết. Như vậy thì mình tìm chân lý nó để làm chi vậy? Thì nó bắt buộc mình phải tìm ra một cái chân lý của mà nó có tác dụng và nó có ý nghĩa thật sự đối với cái chủ quan của mình. Thế là vì vậy nên cái con đường tôn giáo nó phải khác với lại cái con đường của học thuật. Thì do đó nên mình phải thấy là đối với lại tôn giáo muốn tìm chân lý là phải có lòng tin, và mình phải xây dựng cái lòng tin trước. Thì khi mà có được cái lòng tin á, thì mình cứ theo cái luận lý trước, bởi vì con đường nó sẽ đi từ từ. Nhiều khi mình đừng để cho cái nghi ngờ nó khởi lên một cách quá nhiều và nó sẽ làm loạn mình. Thì giờ mình trở lại là giờ đây mình chỉ thấy là khi mình tìm ra một cái thân thật có thì đầu tiên mình lấy thân này là để đại biểu cho cái sắc pháp nhé. Thì mình tìm, mình thấy thân thật có, rồi tìm thì chỉ thấy các thành phần. Cái kết luận rằng là khi mình chỉ đến một phần của thân thể của mình như là ngực của mình thì mình chính là mình đang chỉ vào một cái pháp mà nó không phải là cái thân, nó không phải chính là cái thân của mình. Vì thế nên mình có thể chắc chắn rằng là khi mà mình khảo sát một cách cận kẽ thì mình không thể tìm ra một cái thân mà ở giữa các cái thành phần của nó, không thể tìm ra được, mà nhìn đâu cũng thấy cái thành phần hết. Như cái nhà này, cái căn phòng này mình không thể tìm nó ra được, bởi vì khi một khi bất cứ mình chỉ vô một chỗ nào thì chỉ là một cái thành phần của nó. Và cái đặc biệt rõ ràng nhất là nó đã có một cái tên riêng và một cái tác dụng riêng. Ví dụ khi mình chỉ vào đây thì nó là cái tường. Cái tường nó có một tác dụng riêng. Mình không thể kêu nó là cái nhà được. Tức là nó có một ý nghĩa riêng. Nó là một pháp đặc biệt rồi. Một pháp có một cái phạm vi của nó. Mà nếu mình nói cái tường là cái nhà á, thì tại sao bây giờ mình chỉ dựng cái tường hay là mình gỡ cái tường mình đem ra, bây giờ mình nói quý vị đến coi nhà tôi coi, có ai ta chấp nhận cái đó không? Thế nó chứng tỏ là cái đó không phải là cái nhà. Ai cũng lắc đầu từ chối. Bảo bữa nay anh sao hơi mát sao. Thành ra mình gỡ một cánh tay của mình ra, đây là thân tôi, mình để đó và quý vị hãy đến ve vuốt cái thân tôi, xem cái thân tôi đẹp. Không ai có chấp nhận cái đó hết. Thành ra vì vậy nên đó là mình thấy rõ là cái lý luận đó nó dựa theo chính những cái gì mà tâm thức bình thường của mình chấp nhận nhé, để mà nó cho thấy cái phi lý của mình, chứ không phải là dựa vào một cái gì khác. Đấy, chính mình chấp nhận là các thành phần của thân có tên riêng, có cái tác dụng riêng, không phải là cái thân, chính mình chấp nhận như vậy. Thì tại sao bây giờ tự nhiên mình cứ khơi khơi mình nói là có một cái thân thật có, mà mình để ý nếu mà mình phải quan sát á, thì mình đừng có đặt câu hỏi đối với chân lý, tức là đối với tính không, mà mình nên cố gắng nhận xét cái nhận thức của mình nó có nhiều cái mâu thuẫn trong đó lắm, nhưng mà mình luôn luôn vinh vực nó cứ khởi lên cái nghi nào nói thì mình bắt là cái chân lý phải giải đáp cho cái nghi ngờ đó. Chứ nó không chịu nhận ra là nó đang mâu thuẫn tùm lum hết, nó không trúng gì hết. Đó là cái lý do của con người đó. Cũng như con người ta không có nhận thức, người ta luôn luôn thấy mà một cái thật có. Thì ra không phải là người ta không thấy những cái lý luận là những cái chân lý của đạo Phật, nhưng mà do cái thật có nó phá đi. Cũng như ai mà không thấy nhân quả, ai cũng nói nhân quả hết, ai cũng bảo do cái này do cái kia nên tôi được vậy, do này vậy nên tôi xây nhà, tôi có tiền tôi mới xây nó mới đẹp như vậy, vậy là do có kiến trúc sư vẽ này nọ gì, nó đều có nhân duyên, người ta đều nhận ra hết, nhưng mà người ta bị cái thật có làm méo mó, nhưng người ta không tự nhận ra cái đó. Thành ra khi người ta đặt ra câu hỏi đặc biệt nhất, mà ngay cả nhiều người Phật tử cũng đặt câu hỏi như vậy đó. Đặt câu hỏi là cái nguyên nhân đầu tiên là gì? Cái đó là thực sự là mình đặt ra là mình phi lý vô cùng. Nhưng mà bởi vì cái tâm chấp thật của mình á, nó cứ chấp nhận cái đó. Tại vì nó chấp nó là thật có, nó chấp mọi vật xung quanh là thật có hết. Mỗi cái tự có gì trong này phải thích và tự độc lập như vậy. Trong khi đó nó vẫn thấy là phải có một cái nguyên nhân nào đó sinh ra. Nhưng mà nó lại chấp thật như vậy. Thì ra cuối cùng nó mới suy luận ra rằng là cái nào là cái như vậy. Và trong khi đó thì vẫn thấy là mọi sự vật nó diễn tiến, nó chuyển biến là nó theo nhân duyên hết. Thì cái thấy đó là cái mình luôn luôn sống trong nó, mình luôn luôn nhận ra nó. Thì không nhận cái đó, mà cứ nhận lấy một cái tưởng tượng là thật có, thật có, thật có, để muốn tìm ra cái nguyên nhân đầu tiên mà thật có. Mà đứng ngoài tất cả mọi cái pháp khác, cái nhân duyên khác. Thành ra chính người Phật tử hỏi tôi chứ không phải ai. Hỏi thế thì cái gì đầu tiên nó sinh ra hết? Nhưng mà cái gì đầu tiên nó sinh ra hết, cái ý nghĩ đó của mình là một ý nghĩ sai lầm. Bởi vì không bao giờ mình tìm ra được ngay trong cái đời sống của mình, ngay trong cái gì xung quanh mình. Có một cái gì mà nó độc lập ra tất cả, mà nó làm thành tất cả, một mình nó tạo ra tất cả được. Nhưng mà cái đó nó kết luận lại nó chỉ là một sự tưởng tượng của mình thôi. Hay là nói theo đạo kiểu là một sự thấy sai của mình thôi. Nhưng mà mình cứ hướng nó là đúng, mình cứ bênh vực nó là đúng. Bởi vì chính mình chấp mình là có thật. Thành ra cái ý nghĩ đó nó trở nên được quý giá, bởi vì mình quý cái tôi của mình. Mà cái ý nghĩ nó đi liền với cái tôi của mình. Cái ý nghĩ mà thật có tôi, thật có nó đi liền với cái tôi, thành ra mình bảo vệ nó. Thành ra vì vậy mình muốn tìm ra một cái nguyên nhân độc lập đó. Và khi mà mình nghĩ như vậy là trong tâm tưởng của mình nó có một cái là sợ hãi và tôn sùng ngay cái nguyên nhân đó. Nhưng mà chính trong cái lúc mình đang sống, chính trong mọi cái bây giờ mình cứ bình tĩnh, mình nhận xét bằng cái năng lực khôn ngoan của mình, tìm hết, nó không có cái đó. Không ở chỗ nào nó có hết. Từ từ đi, càng đi sâu vào giúp cho mình nhận xét như thế. Tìm không ra được mọi cách. Mà cái sự thật thì nó như thế mà mình không nhận sự thật. Thế là vì vậy nên mình phải có chừng. Tức là mình nhận xét cái tâm thức của mình nó còn bị cái chấp thật rất là nặng. Thành ra những cái nghi ngờ nó xuất phát từ cái chấp thật đó mà ra. Nếu một ngày nào mình khám phá ra nó là coi như là mình phản tỉnh. Tức là mình có một cái có thể nói một cái khả năng để mà giác ngộ, cái mầm mống để giác ngộ. Thì bây giờ nếu chúng ta tiếp tục mà tìm kiếm cái thân mình như vậy ấy, mình có thể nghĩ rằng là thôi bây giờ các thành phần nó không phải là cái thân chấp nhận, mà chỉ đâu cũng thấy hết. Thì bây giờ mình nghĩ nó là một cái phối hợp của các cái thành phần khác nhau đó, nó là thân của mình. Nó này gọi là một cái collection của các cái parts of the body, thì nó là chính là cái thân mình. Thì chúng ta có thể cảm thấy rằng là chúng ta chỉ ra một cái phối hợp, cái tổng hợp của cái ngực, cái đầu, cánh tay, cánh chân, vân vân, và mình đã tìm ra được cái thân của mình. Thì mình cần phải khảo sát cái điều này một cách cẩn thận. Thì chúng ta đã chấp nhận rằng là mỗi một cái thành phần của thân thể chúng ta đó, nó không phải là cái thân thể này. Cái này là cái mà mình để ý kỹ chút. Mình để ý kỹ một chút, bởi vì đây là một cái cách thức luận lý, cách thức luận lý mà chính về sau là mình học cái tính không rất hay dùng. Thì thí dụ như là bây giờ mình thấy là mình không tìm ra cái nhà, mà chỉ tìm ra các thành phần của cái nhà. Nhưng mà cái nhà bây giờ nó là một sự phối hợp của toàn thể các thành phần đó, nó là một cái nhà. Thì ở đây ấy, cái lý luận sẽ cho mình thấy là mỗi một cái thành phần đó nó đã không phải là cái thân mình, cũng như mỗi một thành phần đấy nó không phải là cái nhà. Thì cái sự mà phối tụ, tích tụ lại, nó phối hợp lại của các thành phần đó, nó sẽ là cái phối hợp của những cái mà không phải là cái thân này. mình có thể nói nó là một phối hợp của những cái không phải là thân. Thì không thể nào là một cái phối hợp của những cái không phải là thân nó lại là cái thân được. Và nó chỉ là một cái, mình có thể kết luận rằng cái sự mà kết hợp các cái thành phần đó lại, các cái thành phần của thân thể chúng ta, nó chỉ là những thành phần của thân thể chúng ta, nó không có phải là chính cái thân của mình. Thì đó là cho mình thấy cái lý luận nó như vậy. Thì mỗi cái thành phần đó, ví dụ bây giờ mình nói mỗi cái thành phần thân mình là A, mình nói như vậy, mỗi một thành phần đó là B, thì mình gọi thành phần nó gọi chung. Thì bây giờ có dù có, thì đó là cho mình thấy cái lý luận nó như vậy. Thì mỗi cái thành phần đó, ví dụ bây giờ mình nói mỗi cái thành phần thân mình là A, mình nói như vậy, mỗi một thành phần đó là B, thì mình gọi thành phần nó gọi chung. Thì bây giờ có dù có 5 cái B, thì 5 cái B kết lại thì nó chỉ là 5 cái B, sao nó thành cái A được? Bởi vì cái B nó đã khác với cái A rồi, mỗi một cái B nó khác với cái A rồi. Thì nếu mà mình càng cộng nhiều cái khác lại thì nó càng khác xa nữa. Đó là cái lý luận của Đại Long Thù như vậy. Chứ không thể nào mà con cái là phải cộng thật nhiều cái khác lại nó thành cái giống. Thì cái này hoàn toàn nó nghịch lý, nó phi lý. Mà nó, mình có thắc mắc gì nó chẳng qua là cái tâm chấp thật của mình thôi. Nó đang khởi lên cái thắc mắc. Tại vì mình vẫn đang chấp nhận là có một cái thân có thật. Thành ra bây giờ một khi mà cứ tìm trong cái sự khảo sát của mình, cứ nói không có cái thân đó, thì nó lại cứ ngạc nhiên và nó lại đưa ra cái thắc mắc. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái lý luận, cái suy lý của tính không này nó rất là hợp lý. Rất là hợp lý, không có cái gì là thân hết. Cái phối hợp này sao thành cái thân được. Thành ra mình chỉ có thể nói đúng nhất là nó là một cái phối hợp của những cái không phải là thân. Chứ mình phải nói nó là thành một cái thân này. Đó là điều mình chưa nói được, là một nhiều cái hợp lại thì sao lại thành một cái được. Cái thân là một thôi, thành phần đến cả đống 6, 7, 8, nếu mà mình kể ra đến vô lượng hợp lại thì sẽ thành một cái. Thành ra cái đó chính là mình cho mình thấy là trong cái tâm thức, nhận thức của mình á, nó có hết tất cả những cái chính xác, nó có hết tất cả những cái đúng, nhưng mà nó có một cái sai trong đó. Và cái sai đó khổ thay nó lại chính cái mình bình vực nhất. Y như một bà mẹ, bà mẹ nó đã thương cái đứa con hư nhất, thông thường như vậy. Thì như thế cho mình thấy là đó là cái đó Đức Phật mới kêu cái, kêu những cái mà tính chất đó là vô minh và tham ái. Thì có thể nói là ngồi cái này thôi cho mình đã thấy trước một cái mà thực ra cái chân lý không phải là một cái mà mình không có, mà mình đang có đó. Nhưng mà có một cái nó chậm, thành ra Đức Phật mới gọi những cái đó là chướng. Chứ Đức Phật không có phải gọi những cái đó là những cái đặc chính gì mà cho mình thấy là nó cách biệt với lại, hay là cho mình cảm thấy như mình với chân lý cách xa. Nhưng mà chẳng có, nó có một cái chướng ngăn ngại, một cái ngăn ngại thôi. Ngăn ngại nó trên hai mặt, mặt phiền não, tức là mặt tình cảm, mặt về gọi là phiền não chướng, còn mặt nữa về cái nhận thức, tức là cái trí huệ gọi là sở trí chướng. Thì nó có hai cái chướng đó thôi. Gỡ hai cái chướng của ta thì chính mình sẽ thấy ngay là mình là giải thoát, là giác ngộ. Thì nó có một cách khác nữa để cho chúng ta có thể biết được rằng là cái phối hợp, cái hợp thể của những thành phần của chúng ta nó không phải là thân của mình. Nếu mình có thể chỉ đến cái tổng hợp toàn thể, cái tổng hợp các cái thành phần của thân mình đó, và nói rằng là đây là thân của tôi, thì cái tổng hợp các thành phần của thân này á, nó phải độc lập, nó phải độc lập ngoài tất cả các pháp mà không phải là cái thân này. Do đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái tổng hợp các thành phần của thân mình á, nó phải độc lập với chính các thành phần của nó. Điều này hoàn toàn phi lý. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà nó đúng, nó độc lập với các thành phần của nó, thì mình có thể lấy hết các thành phần của nó đi, mà cái tổng hợp các thành phần của nó vẫn còn có. Do đó chúng ta có thể kết luận rằng là cái tổng hợp các thành phần của thân này không thể nào được coi như là chính thân mình vậy. Thì là cái luật lý của tính không nó sẽ tiếp tục, nó tiếp tục đến nữa, bởi vì một khi mà mình nói là cái thân mình là thật đó, bây giờ mình không, người ta mình thấy là cái lý mà cái thân thật thân đó, nó có vẻ như là bị khó khăn, thì mình bắt đầu mình nhảy sang bảo là nó là tổng hợp, nó là một sự kết hợp của các cái thành phần của thân. Thì nếu mà sự kết hợp các thành phần của thân nó chính là thân đó, thì tức là nó thật có. Mà nó thật có thì tất nhiên là nó phải độc lập với các thành phần khác, với các cái yếu tố khác, các cái pháp khác thì mới gọi là thật có được. Thế nếu mà đúng thật là nó thật có như vậy thì mình cứ lấy hết những cái thành phần kia đi, rồi những cái thành phần nó không phải thân. Thì khi mình lấy hết đi thì cái mà gọi là kết hợp của các thành phần nó phải có thì nó mới là thật có được. Thành ra bây giờ mình chỉ là một cách trốn, mình chạy trốn từ cái này trốn sang cái khác, mà hai cái nó tính chất nó giống hết nhau. Nó khác gì nhau hết. Thay vì mình gọi tôi, mình bây giờ mình gọi là một cái kết hợp, cái tổng hợp của các thành phần. Mà thật sự ra nếu mà nó thật có thì nó phải độc lập. Thành ra bây giờ cho dù là tôi chấp nhận rằng là cái thân của tôi nó là tổng hợp của các thành phần đó, nhưng mà cái tổng hợp nó phải thật có. Cho nên tôi có thể lấy hết các thành phần đi, nó vẫn phải còn có đâu. Đây lấy hết đi cũng thấy đâu hết tổng hợp đâu. Thành ra từ cái lý đó mà nó có thể phá tất cả mọi cái mà chấp có của con người. Thì lúc đầu mình nghe nó rất là nhức nhối, nhưng mà mình nên nghe đi nghe lại, suy nghĩ theo cái lý đó. Thì từ từ á, thực ra cái đạo Phật nó là một cái thực tế của con người mình, mà nó chỉ là những cái phương thuốc, tức là khi mà quy y pháp, nhận pháp bằng thuốc là vậy, nó là những phương thuốc mà giải trừ đi cái vô minh và cái tham ái thôi. Còn lại những cái gì mà còn lại ở nơi mình đó, nó chính là chân lý, chứ nó không phải là đem một cái chân lý ở từ nơi đâu đến với mình hết. Mình phải hiểu như vậy. Thì cho đến bây giờ thì chúng ta cũng thể nào tìm ra được cái thân mình ở nơi các cái thành phần của thân cùng với lại cái mà tổng hợp các thành phần của thân. Thì cái chỗ mà còn lại duy nhất để tìm ra một cái thân nữa, đó là nó phải hoàn toàn tách rời ra khỏi các thành phần của thân. Tức là bây giờ mình bị kẹt, thì mình sẽ nói là vậy thì tôi có một cái thân, nó không có dính líu gì đến các thành phần của thân hết. Thì nếu mà thân của chúng ta nó hiện hữu một cách như thế, thì chắc chắn rằng là cái lý luận đầu tiên đó, rằng là mình sẽ rời tất cả mọi thành phần đó đi, và cái thân đó nó sẽ vẫn có đó. Thì cái lý luận đó là dĩ nhiên là đúng. Nhưng mà rõ ràng là không hề có như vậy. Chúng ta có thể kết luận rằng là chúng ta không thể tìm ra được bất cứ một cái gì mà rời ngoài các thành phần của thân này, mà có thể chỉ ra nó bảo đó là thân. Tức là khi mà mình nói là bây giờ vậy cái thân của tôi nó có ngoài các thành phần này, thì bắt buộc bỏ các thành phần này đi nó phải có. Nhưng mà không thể có sự hiện nó được. Thành ra cái chấp của mình đến mức này là hết rồi. Mà mình không thể chỉ ra được một cái gì ngoài các thành phần đó thì mình nói rằng là nó là cái thân mình được. Thì ở đây nếu nói thêm á, thì đây là cả một cái vấn đề mà nó làm cho cái đạo Phật nó khác hẳn với tất cả mọi cái tôn giáo khác. Mọi tôn giáo khác với lại con người của chúng ta nó vẫn có chung, con người bình thường của mình nó vẫn có chung một cái với nhau, cái đó chính là cái chấp thật đó. nhưng chấp nhận có. Mà chấp thật có ở đây á, nó chính là cái ngã. Tôn giáo nào thì tôn giáo cũng đều phải nói là có ngã hết. Có thể họ nói cái ngã đó là cái ngã đoạn diệt, tức là cái ngã nó chết đi chẳng có gì nữa hết. Thì đó là một phái, nhưng cái phái đó nó không có thể nào bành trướng mạnh được. Còn cái phái mà ngã là trường tồn vĩnh cửu thì cái đó là nói chung. Nói chung các tôn giáo cùng với lại con người bình thường của mình, kể cả các Phật tử nữa. Dĩ nhiên nó chỉ có đạo Phật thôi là nó đi ngược lại cái này. Thì luôn luôn cái nhận thức đầu tiên của con người mình, khi mà mình bắt đầu trưởng thành cái ý thức của mình, nhận thức, thì mình thấy là thật có rồi. Và có thể nói là cái thật có mà không có gì mà mình thấy là rõ ràng trong lòng là cái tôi hết. Cái gì ví dụ là cái tôi cũng có, mình thể nào mình nói chấp nhận được tôi của mình nó thật quá trời quá đất. Nó thật lắm, vì bằng chứng là nó có đó, nó có hành động, nó có suy nghĩ, nó có phản ứng, nó có tác dụng đối với ngoại cảnh và phản ứng lại đối với ngoại cảnh. Quả đất rung rinh chút giật mình rồi. Tức là mình đều quy về cái tôi hết. Và đây là một cái chỗ mà cho thấy là khi cái lý vô ngã của đạo Phật nói ra thì người ta luôn luôn thấy một kinh ngạc. Thế là nói ngã thật có, nhiều khi mình cũng cần tìm hiểu nữa. Là ok, mình đồng ý bắt tay này. Nhưng mà ngã không có là mình bắt đầu một cuộc sắc kỳ ấy. Bắt buộc phải đi tìm hiểu. Mà trong khi đi tìm hiểu như thế, tìm hiểu chết bỏ luôn. Thành ra chính người theo đạo Phật đi chăng nữa thì cái căn bản nó cũng giống với những người không theo đạo Phật. Thì cái chấp ngã này trong đạo Phật á, thì đầu tiên là mình phải có, mình chấp, tức là mình nhận, mình chấp nhận rằng là nó là có ngã, thì mình phải chấp nhận bằng cái gì? Cái gì là cái chấp nhận? Cái đó là cái tâm mình, nói chung là cái tâm mình. Thì cái tâm đó nó phải có một cái trong đạo Phật mình gọi là cảnh, cảnh bên ngoài để nó chấp, cảnh nó như là một cái máy object của nó. Thì như vậy thì mỗi khi mà cái tâm thì nó nói lên, nó nhận ra một cái gì, nó biết cái gì thì nó đều có một cái cảnh hết. Thì khi mà tâm này nó chấp có ngã thì nó lấy cái cảnh nào? Thì trong đạo Phật nó lấy năm quần, năm quần là ngã. Thì nó có hai cái lối chấp, một cái gọi là tức quần, một cái thứ hai là ly quần. Tức là cái lối mà nói tôi, cái tôi này nó chính là năm quần, đó là tức quần. Cái lối thứ hai là ly quần ngã, tức là bảo là có một cái ngã nằm ngoài năm cái quần này. Thì người ta, đó là hai cái loại chấp ngã chung. Người ta không có thể mà chấp ngã ở đâu được nữa hết. Thì mình chấp cái linh hồn có thật, linh hồn trường tồn đó, nó không có bị ảnh hưởng gì đến cái sự thăng trầm của ngũ uẩn hết, thì cái đó gọi là ly uẩn ngã. Thì cái ly uẩn ngã này nó chính là các tôn giáo chấp. Như ví dụ bên Thiên Chúa giáo họ cho vậy, hay là Ấn Độ giáo họ cho như thế. Tức là có một cái ngã mà đó họ gọi là chân ngã. Chân ngã nó đứng ngoài năm uẩn. Còn người thường của mình nhiều khi nó lừng chừng mình có nhận rõ, nhưng mà đa số mình thấy nó vừa tức uẩn nó vừa ly uẩn. Người thường mình thì mình không chính xác được, tại vì nếu mà mình chấp cả hai nó có thể bị cái nghịch lý. Thì bây giờ cái luân hồi trong đạo Phật á, nó cũng khác với cái luân hồi của Ấn Độ giáo nữa. Cái luân hồi của Ấn Độ giáo là để chứng minh là có một cái ngã, có một cái ngã còn hoài chứ nó mới đi luân hồi được chứ. Nhưng mà cái luân hồi trong đạo Phật thì lại để chứng minh là không có ngã. Hai cái nó khác nhau thôi. Và Tại vì đạo Phật thì nói là nếu mà nó thật có thì nó không có luân hồi nữa. Tại vì luân hồi trong đạo Phật có nghĩa là nhân quả. Bởi vì nhân bắt buộc phải sinh quả, cái lý lẽ nhân quả là khiến cho nó có luân hồi. Nó từ nhân nó thành quả, quả nó thành nhân, nó cứ chạy vòng 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 vậy mãi nó không dứt. Nhân quả là năng lực của luân hồi, nhân quả nó dẫn thành cái luân hồi. Thì nó nhân có quả như vậy á, thì chứng tỏ là nó không thật có. Đạo Phật lý luận như vậy. Bởi vì nó thật có, nó không cần nhân quả nữa. Nếu nó có ngoài thì nó không cần đến nhân quả nữa, nó không có luân hồi nữa. Thành ra nếu có luân hồi chứng tỏ là nó không thật có. Còn Ấn Độ giáo thì lại bảo là có luân hồi thành ra chứng tỏ là phải có một cái gì nó đi đầu thai kiếp này sang kiếp khác, chứ cái đó nó phải là một chứ. Thành ra cái đó nó là ngã. Thành ra thực sự ra cái vấn đề như vậy á, thì mình có thể lấy cái nhà mình dễ hiểu. Cái nhà nó được xây lên, nó được phá đi, tức là nó được sinh ra, nó chết đi. Đó. Thì Ấn Độ giáo nói là nó có một cái nhà thật có. Cái nhà đó nó không liên hệ đến các cái thành phần của cái nhà này. Các thành phần của cái nhà nó có thăng trầm, nhưng mà cái nhà đó nó không có liên hệ đến sự thăng trầm đó. Nó bất biến. Và nó là nền tảng cho sự thăng trầm. Do có cái nhà, khi mà những cái này nó sụp xuống, nó sụp xuống hết, mình bảo một cái nhà sụp. Chứ mình có nói là cái tường, cái nền, cái vách, cái trần này sụp hết á, cái nhà sụp. Nhà nó là căn bản. Khi mà mình xây dựng xong cái viên ngói cuối cùng hết, một cái nhà ra đời, một cái nhà được thành lập. Cái nhà nó là căn bản cho sự sinh và diệt. Thì ra mấy nhà như vậy á, nó không có liên hệ đến sự sinh diệt, mà nó là cái nền tảng cho sự sinh diệt đó. Nếu mà tìm ra được cái nhà đó mà thì mình